Tư quy tập. 1. Huệ Viễn Đại Sư. Tiểu sử: họ Cổ, tinh thông đạo Nho, đạo Lão. 21 tuổi, nghe kinh Bát Nhã mới tỏ ngộ đạo Phật, liền xuất gia Hoằng Dương Phật giáo. Tới núi Lô Sơn, cảm rồng khai mạch nước, thần vận chuyển cây để cất chùa Đông Lâm. Đào ao trồng sen, thả liên lậu để báo hiệu giờ khắc. Liên xã gồm hơn 100 vị, ngày đêm sáu thời niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Đại sư hơn 30 năm không xuống núi. 83 tuổi, ngồi viên tịch, được tôn là Sơ Tổ Liên Tông. Di giáo: niệm Phật tam muội là chuyên nhớ lắng tưởng, nên khí thanh thần sáng, vọng giác tiêu tan, tâm gương rạng rỡ. Khi ấy thấy nghe hổ dụng, vì không cuộc hạn nơi tai mắt. Tâm hợp lý huyền, vọng tình tuyệt tiêu. Trong đời còn có gì hơn đây nữa? Cho nên vừa giáng sanh, Đức Thế Tôn đã tuyên bố: thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, chính là khuyên chúng ta trở về chân ngã vô lượng quang, vô lượng thọ này. Rất mong các hiền giả gắng chí hành trì, sao cho khế ngộ mới mong sánh bước người trên, dắt dìu kẻ dưới được. 2. Đàm Loan Đại Sư. Tiểu sử: thuở nhỏ dạo chơi non ngũ đài, cảm điềm linh dị mà xuất gia, nhưng vẫn theo học đạo tiên cầu sống lâu. Tổ Bồ Đề Lưu Chi trao cho cuốn Thập Lục Quán, bảo đây là pháp trường sanh của Phật giáo. Ngài xem rồi chuyên tu tịnh nghiệp, đau yếu cũng không tạm nghỉ. Một hôm ngài nhóm chúng dặn dò: biển trần lao khổ nhọc, không biết đâu là bến nghỉ. Cảnh địa ngục rất đáng sợ, phải cầu về tịnh độ. Rồi bảo đại chúng cao tiếng niệm Phật. Ngài hướng về phương Tây, chắp tay cúi đầu mà tịch. Mọi người đều nghe thiên nhạc vang vang, dây lâu mới dứt. Di giáo: phải phát tâm Bồ Đề, được vãng sanh hay không, y cứ nơi đây. Thế nào là pháp môn thập niệm? Mỗi ngày một lần, tâm tâm nối nhau cho đủ 10 niệm, với sự cấp thiết như ở nơi đồng vắng, bị giặc cướp cầm gươm rượt bắt giết. Bây giờ người ấy chỉ có một ước mong là tìm phương tiện sao cho thoát chết, tuyệt không một ý nghĩ gì khác. Người cầu tịnh độ lúc bình nhất nên ước hẹn với 5-3 bạn đồng tu. Đến lúc lâm chung nhắc nhở trợ niệm lẫn nhau, như thế sự vãng sanh mới có phần bảo đảm. 3. Trí Giả Đại Sư. Tiểu sử: họ Trần, tên Trí Khải, sanh ra có thần quang chiếu sáng khắp nhà, 18 tuổi xuất gia. Huệ Tư Thiền Sư vừa thấy ngài liền nói: ngươi cùng ta năm xưa đồng ở Linh Sơn Pháp Hội, túc duyên đưa đẩy nay lại gặp nhau. Ngài chuyên tu, không bao lâu chứng pháp Hoa Tam Muội, biện tài vô ngại. Ngài soạn bộ Tịnh Độ Thập Nghi Luận, khuyên người niệm Phật. Vua Tuyên Đế cất chùa thỉnh ngài trụ trì. Vua Dương Đế cầu Bồ Tát Giới thỉnh ngài làm thầy và ban hiệu là Trí Giả. Đại sư trở về núi Thiên Thai, Hoằng Dương Kinh Pháp Hoa rất được thịnh hành. Người đương thời tôn xưng ngài là Sơ Tổ Tông Thiên Thai Pháp Hoa. Năm 67 tuổi, ngài hướng về phương Tây niệm Phật mà tọa hóa. Di giáo: muốn vãng sanh cần hai tâm Yếm Ly và Hân Nguyện. 1. Chán rời. Quán thân bất tịnh khiến lửa phiền não tham sân si giảm dần đến hết. Phát nguyện xa lìa cảnh trần khổ lụy, ngũ dục nặng nề. 2. Mong cầu. A. Thiết tha cầu về cực lạc, gần Phật, tu chứng vô sanh, trên đền bốn ân, dưới cứu khổ muôn loài. B. Duyên tưởng báo thân Phật sắc vàng sáng rỡ, 84.000 tướng hảo. Mỗi tướng lại có 84.000 vẻ đẹp, phóng 84.000 tia sáng đi khắp pháp giới, nhiếp thủ chúng sanh niệm Phật. Quán cõi cực lạc vi diệu trang nghiêm. Do ưa thích nên gắn tu thiện căn phước đức hồi hướng, nguyện cho tất cả chúng sanh đồng về tịnh độ. 4. Đạo Xước Đại Sư. Tiểu sử: họ Vệ, 14 tuổi xuất gia học kinh luật luận, sau tập tham thiền, được Đàm Loan Pháp Sư truyền trao pháp môn tịnh độ. Ngày đêm sáu thời lễ bái, niệm Phật định kỳ là 70.000 câu. Một vị tăng nhập định thấy Ngài cầm chuỗi chói sáng như núi Bảy Báo. Những điềm linh dị được tương truyền rất nhiều. Đại sư giảng tịnh độ tam kinh vài trăm lần. Mỗi khóa giảng xong, đại chúng giải tán, tiếng niệm Phật vang động khắp núi rừng. Các huyện quanh gần, trẻ em người lớn, ai ai cũng niệm Phật. Một hôm, đại chúng thấy hóa Phật ở giữa hư không, hoa trời rơi xuống như mưa. Vào phòng thì Ngài đã tọa hóa. Di giáo: vì tôn sùng kim địa ở phương Tây nên không ngồi xoay lưng về hướng ấy, cũng không hướng về phương ấy mà khạc nhổ đại tiểu tiện. Lòng không trân trọng thì chí nguyện đâu có chân thành. Hỏi: niệm hồng danh tiêu nghiệp vô minh, vãng sanh tịnh độ mà sao nhiều người không kết quả? Đáp: vì không như thật tu hành, danh và nghĩa không tương hợp, lòng tin không thuần thục quyết định, không duy nhất mà hằng tạp loạn, không tương tục mà hay gián đoạn. Nhiếp tâm thành tín, niệm Phật trọn đời mà không vãng sanh là sự không thể có. 5. Thiện Đạo Đại Sư. Tiểu sử: tổ thứ hai của Liên Tông. Nhân thấy tịnh nghiệp của Đạo Xước Đại Sư, Ngài mừng rỡ nói rằng: đây mới thật là nẻo bí yếu để thành Phật. Rồi Ngài đến Kinh Đô khuyến tu tịnh độ. Thường quỳ niệm Phật cho đến kiệt sức mới nghỉ. 30 năm giảng kinh tịnh độ, tu hành chuyên cần, rất ít ngủ nghỉ. Được của tín thí, Ngài đều dùng để tả kinh Di Đà, cả 100.000 quyển và 300 bức thánh cảnh Tây Phương. Đệ tử Ngài chứng niệm Phật tam muội, vãng sanh rất nhiều. Một hôm Ngài leo lên cây liễu, hướng mặt về Tây Phương, nguyện xin vãng sanh tịnh độ. Ngài gieo mình xuống như chiếc lá nhẹ nhàng rơi, ngồi kết già thị tịch. Di giáo: đấng đại thánh xót thương, khuyên người chuyên xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Việc làm dễ dàng này, nếu có thể thành kính chuyên tâm trọn đời, thì 10 người tu vãng sanh cả 10. Nếu tạp tu thì 100 người may lắm được 1-2. Lâm chung chớ sợ chết, nên mừng được xả báo thân. Gia quyến tránh khóc than quyến luyến, phải đồng thanh niệm Phật trợ duyên. Luân hồi sanh tử là đại sự, mất thân người rồi khó nói chuyện giải thoát. Nên suy nghĩ kỹ, nên suy nghĩ kỹ. Mỗi tối phát nguyện rằng: phàm phu tội chướng nặng sâu, luân hồi xáo nẻo, khổ không nói hết. May được gặp thiện tri thức, được nghe thánh hiệu, con nguyện vãng sanh, nguyện Phật từ bi xót thương nhiếp thọ. Trước khi ngủ, không nói tạp, không tưởng tạp, một lòng niệm Phật, cũng không cầu thấy điềm lành. Cứ bình tĩnh chân tu sẽ có ngày tự thấy. Chuyên cần bền lâu, công phu tịnh nghiệp quyết không luống uổng. 6. Hoài cảm đại sư. Tiểu sử: ban sơ học pháp tướng tông với ngài Huyền Trang và Từ Ân, sau theo tổ Thiện Đạo tu tịnh độ. Tinh tu 3 năm, cảm hóa Phật phóng kim quang, thấy tướng bạch hào, liền chứng niệm Phật tam muội. Nhân đó viết 7 cuốn Tịnh Độ Thích Nghi Luận. Lâm chung thấy hóa Phật đến rước, hướng về Tây mà tịch. Di giáo: đem thân miệng ý 3 nghiệp lành xưng danh hiệu Phật A-di-đà. Mỗi niệm trừ 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Nếu hạnh và nguyện đầy đủ, quyết định vãng sanh. Niệm Phật ra tiếng, đỡ tán tâm. Đóng cửa niệm Phật, dứt tuyệt ngoại duyên, dễ phục loạn tưởng, tam muội sớm thành. Đây là việc cần yếu. 7. Vĩnh Minh đại sư. Tiểu sử: họ Vương, tổ Liên Tông thứ 6. Tuổi trẻ làm quan thâu thuế, đem tiền của vua đi phóng sanh, bị kết án tử hình. Nét mặt bình an, thần sắc không biến. Vua biết là bậc đại hiền nên ân xá cho đi xuất gia. Y chỉ thiền sư Thúy Nham tham học với thiền quốc sư. Nằm mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát rưới nước cam lồ vào miệng. Tỉnh dậy bỗng tự giác có biện tài. Ngài viết bộ Tông Cảnh Lục 100 quyển và bộ Vạn Thiện Đồng Quy khuyến tu tịnh độ. Tự đặt lệ mỗi ngày 108 việc thiện. Đêm lên đỉnh núi ngồi niệm Phật. Tụng Kinh Pháp Hoa trọn đời được 13.000 bộ. Năm 72 tuổi, cáo từ đại chúng, ngồi thẳng lưng mà hóa. Di giáo: hiện tại là nhân, lâm chung là quả. Nhân có thật thì quả mới không hư. Âm thanh lớn thì vang dội xa, hình ngay thì bóng thẳng. Quả báo vui khổ đều do tâm tạo. Nóng giận là nghiệp địa ngục, bỏng sẻn là nghiệp ngạ quỷ, ngu si là nghiệp bàn sanh, ngã mạn cống cao là đường tu la. Giữ trọn năm giới đi về cõi người, thập thiện là đường lên trời. Chứng ngộ nhân không là cửa thanh văn. Giác 12 duyên hư vọng nên gọi là duyên giác. Thực hành lục độ thành bậc Bồ Tát, chân từ bình đẳng được tôn xưng là Phật. Tâm trong sạch hóa sanh tịnh độ, nhờ nhiễm phải gửi thân cảnh uế, núi gò hầm hố. Nên giáo dạy muôn sự duy tâm, ngoài tâm không pháp. Nay muốn được quả lành, quyết phải tu nhân tịnh. Một lòng quy mạng, trọn đời tinh tu. Ngồi nằm xoay mặt về hướng Tây, chí thiết chí thành như đang ở trong giặc oán, cầu cứu thoát khổ. Mong chứng vô sanh, hưng thịnh tam bảo, đền đáp 4 ân, độ thoát muôn loài. Nếu thật chí thành, quyết định công phu không luống uổng. Tứ liệu giảng: 4 điều chọn lọc. 1. Có thiền không tịnh độ, 10 người hết 9 đổ. Ấm cảnh đã hiện ra, chớp mắt liền theo nó. 2. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cột đồng lửa, muôn kiếp lại ngàn đời, không nơi đâu nương tựa. 3. Không thiền có tịnh độ, muôn tu muôn vãng sanh, đã được thấy Di Đà, lo gì không tỏ ngộ. 4. Có thiền có tịnh độ, cũng như cọp thêm sừng, đời nay làm thầy người, mai sau làm Phật tổ. 8. Tuân thức đại sư. Tiểu sử, họ Diệp, bà mẹ cầu Đức Quán Âm được ngài, 20 tuổi thọ giới cụ túc, học luật và giáo quán Thiên Thai, sau tu Bát Chu Tam Muội, khổ hạnh đến ói ra máu mà vẫn không chịu nghỉ. Một đêm, mời thi Đức Quán Thế Âm lấy tay lôi từ miệng ra mấy con trùng. Đầu ngón tay rịn nước cam lộ chảy xuống cổ họng. Từ đó hết bệnh. Ngài đốc đại chúng đồng tu tịnh nghiệp. Những sách của Ngài Trứ Tát, Di Đà Sám Pháp, Tịnh Độ Quyết Nghi, Thập Niệm Pháp, Vãng Sanh Lược Truyện, vân vân, đều được lưu hành trong thế gian. Năm 69 tuổi, Ngài thắp hương lễ Tam Bảo, niệm Phật mà thoát hóa. Di giáo. Người tu tịnh nghiệp, dù nhiều duyên phiền nhọc, tâm vẫn không quên chí nguyện. Lỡ niệm có thất lạc, phải thâu nhiếp tâm lại. Lâu ngày thành thói quen, sự nhớ niệm được tự tại. Sớm mai thức dậy, phục sức xong xuôi, chắp tay hướng về Tây, lấy hơi dài niệm Phật liên tiếp luôn một hơi. Đếm làm một, như thế một hơi. Đừng cố gắng, hơi dài ngắn, niệm chậm mau, thầm hay ra tiếng, đều tùy sức. Niệm xong vắn tắt nguyện sanh Tây Phương. Nếu mỗi ngày không quên, lấy trọn đời làm kỳ hạn, quyết định vãng sanh. 9. Từ giác đại sư. Tiểu sử. Tên Húy là Tông Trách, xuất gia phát minh được chỗ tâm yếu, rước mẹ về chùa khuyên mẹ niệm Phật. 7 năm sau bà được vãng sanh. Tuân theo quy củ Lô Sơn, ngài lập Liên Hoa Thắng Hội, cảm hai Bồ Tát Phổ Hiền, Phổ Huệ ứng mộng, xin ghi tên để tỏ sự mật hộ tán thành. Từ đó, thiên hạ đổ về niệm Phật rất đông. Lâm chung, ngài kết già niệm Phật mà hóa. Di giáo, so sánh thắng duyên. Ta bà, Đức Thích Ca đã niết bàn, Đức Di Lặc chưa giáng sanh, thiện tri thức hiếm gặp, ma não loạn, tiếng tà sắc đẹp mê tâm. Cực lạc, Phật A-di-đà đang thuyết pháp. Bạn lành cỡ Quán Âm, thế chí đông nhiều, nên gọi là thanh tịnh đại hải chúng Bồ-Tát, toàn thượng thiện nhân trợ giúp. Chim, nước, rừng, cây, tuyên diệu pháp. Thật là lầm. 1. Biết chán thế tục ồn ào, xuất gia tìm cảnh chùa thanh tịnh mà không cầu liên trì nước tám công đức. 2. Muôn dặm đường xa tìm minh sư thiện hữu khó khăn mà không cầu thấy Phật A-di-đà nguyện lực rộng sâu, viên âm hằng diễn xướng. 3. Náo nức mong được ở trong tăng già hiền thánh mà không mến hải chúng toàn nhất sanh bổ xứ và các vô sanh bất thoái Bồ Tát. 4. Cam chịu báo thân ngắn ngủi, thượng thọ không quá trăm tuổi. Thơ ấu thì dại khờ, về già lại đau bệnh, lo ăn giấc ngủ mất 2/3 đời người. Mê sắc ham thanh, tất bóng ngàn vàng 10 phần để hao hết 9. Tu hành chưa kịp tới ngôi bất thoái, lâm chung sập tới, chuyển vào 6 nẻo luân hồi. Trầm luân sanh tử, không hẹn ngày ngóc đầu ra, mà không tin lời Phật, khinh rẻ cõi vô lượng quang, vô lượng thọ, vô biên công đức, bảo đảm một đời chứng vô thượng bồ đề. 5. Muốn cứu độ muôn loài, phải đã chứng vô sanh. Sống trong dục trần mà không mê nhiễm, mới có thể vận lòng từ bi, trí phương tiện. Nay mới tương ưng đôi chút pháp lành, đã tự cho mình là bậc cao siêu tự tại, sánh với đại quyền Bồ Tát, mãi mê lo độ chúng sanh, chê bai tịnh độ, coi thường việc vãng sanh, để tự trầm địch vào biển khổ. Không biết lo xa, ắt có buồn gần. Một khi mất thân người, muôn kiếp đành ôm hận. Thỉnh bậc có trí, mau mau tỉnh ngộ, gấp bước lên đường giải thoát. 10. Từ chiếu đại sư. Tiểu sử. Tên húy là Mậu Tử Nguyên. Mẹ nằm mơ thấy Phật vào cửa mà sanh ra ngài. 19 tuổi xuất gia, tu chỉ quán. Nghe tiếng quạ kêu, ngộ đạo. Lập Bạch Liên Sám Đường, soạn Bạch Liên Sám Pháp, khuyên mọi người trì giới niệm Phật, cầu sanh Tây Phương. Vua Hiến Tôn thỉnh ngài giảng pháp môn tịnh độ ở điện Đức Thọ. Lâm chung, ngài chắp tay ngồi tịch. Lễ trà tỳ được vô số xá lợi. Di giáo. Người ta có ba điều nghi và bốn cửa ải chướng ngại vãng sanh, cần dự bị phá trừ. 1. Nghi mình túc nghiệp sâu nặng, công phu tu hành kém, e không vãng sanh. Nguyện lực tiếp dẫn của Phật A-di-đà không thể nghĩ bàn. Các đồ tể hồi tâm niệm Phật đã được vãng sanh, cho đến con sáo, con két niệm Phật còn được vãng sanh. Huống chi ta chưa tệ đến thế, làm sao không cố gắng? 2. Bổn nguyện chưa xong, tham sân si chưa hết, e không được vãng sanh. Hạt cát nhẹ, bỏ xuống nước liền chìm. Tảng đá to nặng, nếu có thuyền chở có thể đi xa. Nghiệp xấu dù nhẹ bằng mảy tơ, cũng đủ sức lôi ta đọa lạc. Nhưng với người thành tâm sám hối niệm Phật, thì tội nặng bao nhiêu cũng được vãng sanh. Pháp môn tịnh độ hứa hẹn cho đới nghiệp về thánh cảnh. 3. Lỡ Phật không đến rước, làm sao vãng sanh? Kinh dạy, Phật, tâm, chúng sanh, tam vô sai biệt. Nghĩa là tâm Phật, tâm mình, tâm chúng sanh đồng thể, không bao giờ rời nhau. Lại nói, tâm ta rộng lớn không bờ mé, vạn pháp đều ở trong tâm ta, cõi cực lạc cũng thế. Phật ở ngay tâm ta, cõi cực lạc cũng ở ngay tâm ta. Vậy cần yếu là chí thành niệm Phật, cảm ứng đạo giao khó nghĩ bàn. Nếu nghi ngờ thì tự sinh chướng ngại. 4 cửa ải. 1. Nhân bệnh khổ trở lại hủy bán, nói Phật pháp vô ích. 2. Giết vật cúng tế cầu sống lâu. 3. Uống thuốc dùng rượu, thầy thuốc khuyên ăn thịt cá. 4. Ái luyến gia đình. Sách chép, ông Ngô Mao tu hành chân chánh, trong loạn lạc bị giặc đâm 7 thương mà chết. Khi người em đến, ông bỗng tỉnh lại nói, tôi đời trước gây tội nặng, đáng lẽ phải 7 kiếp làm heo chịu chọc tiết. Nhờ đời này ăn chay niệm Phật làm lành, nên chuyển báo nặng thành nhẹ. Tôi đã được thần lực Phật tiếp dẫn về Tây Phương. Nay tôi trở lại nói cho gia quyến biết, để tăng trưởng lòng tin mà thêm phước. Thân giả tạm, theo định nghiệp mà tuổi thọ có ngắn dài. Gia đình là duyên nợ ân oán, tạm thời hội ngộ. Nhân duyên hết thì mỗi người mỗi ngã. Chỉ nên rũ sạch tình trần, niệm Phật về tịnh độ, sau này sẽ có khả năng tế độ tất cả oán ân.